Nếu cho thằng Bình dẫn mũ này làm mẹ thì tất cả công nhân ở đây, tất cả thành phố này sẽ biết cái mũ già nghèo nàn tồi tệ không có giá trị trong xã hội này là vợ của chú Phát Kim, một ông chủ khai thác hầm mỏ quyền thế ở đây. Thì còn gì là danh dự của ta, còn gì là danh giá của ta? Rồi thiên hạ sẽ nhìn ta với cái nhìn khinh bỉ, họ sẽ không còn tôn trọng ta. Không, không thể được, không thể cho mẹ con lũ này nhìn nhau. Nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ thỏa mãn theo ý muốn gặp con của bà, nhưng với một điều kiện. Bà chỉ biết nhìn gương mặt và dáng dấp của người bà đã tạo ra, chứ bà không có quyền nhận nó là con.
Nếu vì thương con tôi không tuân lời ông thì sao?
Tôi phải chọn một trong hai điều kiện: hoặc thằng Bình là con của tôi, hoặc là tôi không có thằng Bình.
Tôi hiểu rồi. Nếu thằng Bình theo tôi, ông sẽ giết nó.
Tài xế Lô, đưa xe ra cổng, chở cô hai đi lo công việc cho tao. Bình à, xuống ba bảo đây con.
Dạ. Dạ thưa ba gọi con.
À, mẹ của con Phượng muốn gặp con đó.
À, mẹ của Phượng đây à. Dạ chào bác. Bác đến hồi nào? Ngồi, ngồi đi bác.
Chào cậu hai.
Cô Phượng có phước được người mẹ phúc hậu lạ thường.
Còn mẹ của cậu hai?
Dạ,
mẹ của nó đã chết mấy chục năm nay rồi.
Con tôi nếu còn sống nó cũng trạc tuổi cậu hai.
Nói vậy Phượng có người anh đã chết rồi sao bác?
Chết rồi, hồi mới lên ba.
Tình thương con của bác làm cháu xúc động quá.
Thấy cậu tôi nhớ đến con tôi. Con ơi, mẹ đây, mẹ đây, còn con ở nơi nào?
Thôi, như thế cũng đủ lắm rồi. Con hãy mang thơ ra đến dinh của quan tổng đốc. Tài xế đã mang xe ra cổng rồi đó, coi đi mau đi.
Dạ thưa bác. À, bác ở một chút sẽ gặp Phượng. Chào bác, con đi.
Bình, gặp con mà mẹ không được nhìn, không được nhận. Mẹ khao khát tiếng gọi mẹ của con đã hai mươi mấy năm dài. Nay gặp được con rồi, nhưng người bảo tàng không cho gọi tiếng con ơi. Sống thấy con biết lễ nghĩa, biết nhân, biết đến bao giờ con mẹ được gần nhau. Bình,
mẹ. À, con. Sao lại có mẹ ở đây?
À, mẹ đến đây để xin ông bà chủ cho con Phượng nghỉ việc. Còn con vô đây làm gì? Con quen sao với gia đình này vậy?
Xin mẹ tha lỗi cho con vì em Phượng đã dối mẹ là xuống Thượng Hải này để học may, mà con thì dẫn em Phượng vào đây để ở đỡ cho gia đình này.
À, nói vậy thằng Hải đây là con...
con của bà. Như vậy chúng ta là chỗ quen thân với nhau, nên đối xử với nhau trong tình thân thuộc. Hãy bằng lòng chứ?
Thưa ông chủ, tôi không dám nhận là người thân của ông chủ đâu. Tôi thay mặt toàn thể gần 400 thợ mỏ đến để yêu cầu ông giải quyết cho vài sự việc.
Việc gì?
Mỏ sập, anh mang thợ mỏ làm việc gãy chân trong giờ làm việc. Ông hứa cho tiền cơm thuốc, ông lờ luôn cho đến hôm nay. Xin ông thi hành lời hứa.
Thưa ba, thợ thuyền làm việc cho mình rủi ro bị tai nạn, mình phải lo cơm thuốc cho anh Bang chứ ba.
Thằng Bang làm việc không cẩn thận để cho hầm mỏ sụp, không bắt thường thiệt hại đó là điều may lắm sụp. Còn dòi dính cái gì nữa?
Nhưng mà anh Bang đã gãy chân, mình phải có trách nhiệm chứ ba.
Gãy chân thì đáng chịu, hầm mỏ không có chịu trách nhiệm.
Nếu ông chủ cho tiền cơm thuốc thì ông chủ cho anh Bang làm việc nhẹ nhàng hơn, để nấy có tiền lương mà để sống.
Què quắc như vậy mà làm được cái tích sự gì mà phải mướn. Hầm mỏ chỉ cần những người khỏe mạnh. Còn cái gì nữa không? Nếu không thì đi đi.
Dạ con, ý muốn các anh em có ghi đầy đủ trong đơn này, xin kính dân ông xem và giải quyết.
Giá sinh hoạt cao, xin lên lương. Bộ sinh hoạt chỉ cao đối với các người thôi à? Nó không cao với tôi sao? Tôi có đòi hỏi ai đâu. Trường hợp này toàn dân phải chịu chung thôi. Một yêu sách vô lý, không thể nào chấp nhận được.
Con à, ông chủ không cho thì thôi, con đừng làm ra to chuyện Hải à.
Mẹ, đối với bọn người này phải làm như thế mới được mẹ à. Ông chủ, nếu ông từ chối lên lương, cứ tiếp tục bảo tàng cướp mồ hôi của bọn nghèo nàn, thì tất cả thợ chúng tôi nghỉ việc.
Tôi khuyên anh bạn anh nên yên tâm, thuận thình ba tôi suy nghĩ lại. Thưa ba, đồng lương của anh em quá khiêm nhượng, không theo được sinh hoạt đang lên cao. Ba nên thương những người khổ cực, tăng ít lương cho anh em vui dạ, họ tiếp tục gian lao với mình nữa.
Thằng nào muốn chết thì cứ định công.
Sinh mạng của tên nào rất khốn cùng, sẵn sàng va chạm với mạng ngọc của ông. Tôi hét một tiếng, anh em ở ngoài rào đồng loạt nhảy vào cũng có dễ cho ông.
Hầm dọa hả mày? Hầm dọa?
Ông nỡ nào đánh con tôi?
Thưa ông chủ, cái tát tay của ông không giải quyết được việc. Gần 400 anh em công nhân hiện đình công trên mỏ của ông.
Tao cho mày biết cái tai họa thảm khốc của cái thằng xúi dục đình công là như thế nào.
Hải, nghe lời mẹ, về con, về với mẹ liền bây giờ đi con.
Mẹ để cho con được chết vì quyền lợi anh em công nhân.
Mày dám chém tao không? Bạo động hả mày?
Khí giới thô sơ này chỉ để tự vệ khi vào đây thôi. Tôi không bạo động, cũng không hăm dọa ai cả. Nhưng nếu có sự đàn áp dã man của ông, nó sẽ vượt mức tự vệ, chém nát thay ông để trả thù biết bao công nhân đã chết về tay ông.
Anh kia, đừng vô phép với ba tôi. Buông cái búa xuống.
Hải, cậu ơi, tôi là mày. Nó, tụi bay là, trời ơi, sao lại giết nhau? Ông ơi, tôi lại ông, xin ông đừng giết con. Đừng giết con tôi mà.
Thôi, được rồi, buông nó ra đi. Tám ba, mở cổng mời tất cả anh em vào ngồi trong sân chờ đợi tao trong vài phút. Tao sẽ làm giấy ký tên và chấp nhận lên lương.
Anh à, anh ra sân báo tin mừng với anh em đi và chờ đợi trong giây lát.
Tôi chưa hiểu ông mưu mô gì nữa đây.
Đi Hải ơi, con đừng nói gì nữa cả, đi đi con ơi.
Ba, lần đầu tiên con mới thấy ba biết thương người, không nỡ giết anh em công nhân ấy.
Ba muốn giết chết hết tất cả lũ này, chứ không riêng gì một mình thằng Hải đâu.
Làm sao giết được ba, trừ khi ba có một lưỡi gươm thật bén.
Lưỡi gươm bén chỉ giết được có một người thôi, còn lưỡi thịt thì ba sẽ giết được tất cả. Con hãy xem ba hành động đây. Alo, có phải dinh của tổng đốc đó hay không? Dạ, dạ, dạ. Dạ, tôi là chú phát viên đây. Dạ, cấp báo cho ngài tổng đốc. Bọn công nhân nó làm loạn và đang phá nhà tôi. Dạ, lũ nó đã đột nhập và giết gần hết những người ở trong nhà. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, như vậy thì đủ rồi. Dạ, chỉ cần một tiểu đội vũ trang ngập răng là đủ rồi. Dạ, dạ, tổng đốc có cho lính bắn xả vào. Lũ nó hiện đang ở trước sân nhà của tôi. Dạ, 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 cảm ơn tổng đốc. Dạ, dạ.
Anh em công nhân, hãy giải tán mau lên đi. Giải tán mau lên, đừng có chậm trễ. Lính tổng đốc tới bây giờ là sẽ bị tiêu diệt hết đó. Anh em hãy giải tán đi. Quân chó má, quân điệu can. Anh em, giải tán.
Gửi phượng của anh, hôm mẹ đến cương quyết bắt em về, anh không có ở nhà tiễn đưa em, anh buồn lắm.
Em bị mẹ ép buộc về đây, chứ em đâu có muốn về đâu.
Trời đất ơi, cách cả trăm cây số nồi cơm khét nghẹt còn nghe.
Chết cha.
Mày lo mày đọc thơ tình sai xưa để khét nồi cơm hết rồi đó, thấy chưa?
Đâu phải thơ tình ba, bài ca.
Bài ca hả? Đâu mày đưa tao mượn tao ca thử coi.
Ba ca như con quên quang, ai mà thèm nghe.
Nói vậy chứ tao thuộc lào cái bài ca của mày rồi. Mày muốn nghe không, tao ca cho nghe.
Ê, mẹ về.
Hả? À, mẹ về. Ô, trời đất ơi, tao nói bậy nói bạ hết rồi.
Mẹ con chứ bộ.
Mẹ mày vợ tao. Mẹ mày đi đâu hồi sáng sớm tới giờ? Ở nhà tôi lo muốn chết hả? À, thôi ngồi đây nghỉ bà.
Hồi nãy con báo tin mẹ về, bà nói về thấy kệ mẹ mày, tao không có thèm thương mẹ mày nữa đâu.
Trời trời, mày trả thù tao đó hả mày?
Mẹ biết ba con thương người khác lâu rồi.
Bà nói vậy là tôi thề à bà.
Mẹ có dẫn người yêu quý của ba con về đây nè.
À ngộ, dì ghé con ngồi trong giỏ.
Tôi biết ông thích rượu này, nhưng tội nghiệp, nghèo quá. Để ông uống hoài ba cái rượu trắng tôi cũng đau lòng lắm.
Ngủ gia bì. Trời ơi, tôi thương bà quá bà ơi.
Già rồi, đừng làm vậy con nít nó cười.
Con nít không cười, mà con nít buồn. Chỉ mình ba con được phần thôi, còn con...
Mẹ ác mày, chưa chi lại ganh với ba rồi. Nè, phận con nè. Ăn đi con. Tội nghiệp, con nhỏ về đây sống cực khổ, thiếu ăn thiếu uống. Mẹ thương con quá. Ăn đi con. Uống đi ông. Để tôi thấy chồng con ăn uống ngon lành là tôi vui rồi. Ủa, còn thằng Hải đâu rồi?
Anh Hải đi câu cá rồi mẹ.
Ngủ gia bì mà uống khang khang gì, phí quá ha bà. Phải chỉ có miếng thịt heo quay làm mồi.
À, tôi biết ông thích cái món mồi này nè. Đây, có thịt quay cho ông đây.
Trời ơi, tôi chết được với bà quá rồi bà ơi.
Ông nhậu lai rai. Con vừa ăn bánh vừa nghe mẹ báo tin về đứa con trai của mẹ. Thất lạc từ mới lên ba. Ông thích anh mày mẹ đã tìm mà ra.
Hả? Vậy là trời đất hết sức hẳn ngày. Gia đình mình được ấm trên ngó lại. Bà thì không còn khóc sớm khuya than. Tìm kim con như mò biển tầm kim.
Tôi mừng nhất là tin của con nó hiền hòa phúc hậu dễ thương.
Sao lại phải có thời gian chờ đợi, biết chừng nào mới rước được ảnh về.
Còn dài trục trặc còn con, mẹ phải cố gắng để giải quyết dần dần.
Nghĩ lại đó, hồi đó tôi còn quê, cầm dầm chơi chơi dao đua ba thằng. Vậy mà để nó giật luôn một đứa đi cho mất biệt, để bà đau khổ cho đến bây giờ.
Ba lại kể câu chuyện giỏi giỏ nữa rồi, ở đây biết hết, đừng có kể nữa ba ơi.
Chà, Trình độ khều nhẹ của mày cũng không kém gì tao đâu.
Nếu không có hiệp sĩ này là mẹ không còn sống đến ngày nay đâu. Đừng có khều nhẹ hiệp sĩ. À Phượng.
Dạ.
Nếu anh con về đây, con có mừng không?
Mừng thì có mừng, nhưng sợ cũng có sợ.
Sợ gì?
Có ảnh, con biết được mẹ thương hạng nhất, còn con bị rớt xuống hạng nhì.
Tình thương không có giới hạn, hai con đều được thương thượng hạng.
Rồi, vậy là tình thương chồng sớt xuống hạng bét.
Tình thương chồng không có giới hạn, ông ơi.
À, vậy là bà thương tao hơn tụi bay.
Già rồi còn nói chuyện yêu đương nghe kỳ quá. À, thôi để tôi qua cái thằng Ba Cà một chút.
Ba, cho con miếng thịt đi ba.
Đừng phá mồi mày.
Con cũng biết nhậu vậy, cho con miếng mồi đi ba.
Biết nhậu phải không?
Dạ.
Ăn một miếng mồi phải cho vô ly chịu không?
Chịu, vô mồi trước, uống rượu sau.
Thiệt hen. Rồi, hả không ra tao đút mồi. Nè, nè, đây đi, đó.
Ba, không phải con, ấy đó.
Gì? Ủa, ấy ra hồi nào vậy ấy?
Dạ, chào bác, vợ cháu mới ra.
Ờ, ngồi chơi.
Dạ, cảm ơn bác. Phượng, có được thơ anh không?
Gì đó? Làm gì kè sát cái bàn hôn vô mặt con gái tôi vậy?
Dạ, xin phép bác cho cháu nói chuyện riêng với Phượng vài lời.
Ừ, cậu nói miệng cậu cho miệng tôi sao phép tắc. Rườm rà, rắc rối. Nhưng mà hãy tôi thấy cái bàn hôn vượt bản cấm là tôi thổi còi.
Anh có dẫn Mai Dông tới không?
Phải có chứ.
Ê!
Dạ.
Làm gì đó, làm gì đó. Thấy không, thấy không? Mới ngó lờ một cái là tụi nó đã xích tới rồi. Vậy là không chắc ăn. Lại đây ngồi với tao mới chắc ăn.
À Phượng à, nè, phải có ông Mai đem lễ vật tới xin coi mắt em.
À, thấy chưa, thấy chưa? Ngồi vậy đó mà còn bày đặt coi mắt, coi mũi, coi tai, coi cuốn họng. Ủa, nói vậy cậu làm bác sĩ rồi sao?
Bà không thương con. Bà cũng khó khăn như mẹ. Con chết cho bà coi.
Dạm không? Làm thử tao coi chơi.
Bà thách phải không?
Thách đó.
Bà không cản phải không?
Không.
Anh Bình, anh có vợ khác đi. Em tự tử em chết chứ ba em vừa lòng. Bà không cản thiệt hả ba?
Thiệt mà.
Được rồi. Anh
Phượng.
Bình, anh thấy cái gì đây không?
Em chết thiệt sao Phượng?
Con dao nhọn. Em đâm con dao nhọn liễu này vô bụng em.
Trời ơi, con dao nhọn ghê quá.
Đâm nghe một cái phụp, máu bắn ra có vòi. Ba cản không ba?
Tao nói không mà hỏi hoài.
Bác ơi, bác cản đi bác ơi.
Ba nhìn con nè, con tự tử nè.
Trời ơi, tự tử mà nó báo trước. Làm như là nó báo tin thời tiết.
Ba mở con mắt ba coi nè. Đếm 3 tiếng là bụp nghe ba. Có cản thì cản trước đi à. Để trễ à.
Nói hoài.
1 2
Trời ơi Phượng ơi.
3
Trời ơi, tao nói tao bằng lòng mà tụi bay sao mà
vậy ba. Ba bằng lòng rồi á.
Trời ơi,
bác bằng lòng rồi á.
Dạ, cái đầu mà còn bị tụi nó gạt.
Ý, mẹ về. Trời, làm sao bây giờ ba? Con quýnh hết trơn rồi.
Bà về hả? Khoan. Để không thắng được tao tính. Trời ơi, bay làm quá tao cũng quýnh lên luôn. Nè, bà về mà bà thấy cái bản mặt của ấy mày ở đây đó nghe. Bà nổi tam bành lục tặc lên là hư bột hư đường hết.
Vậy cháu phải làm sao bác?
Bây giờ cậu lại múc tí tè đằng kia đứng chờ. Để tôi ở đây tôi rỉ rả với bà. Hễ mà bà gật đầu cái tôi ngoắt cái ấy chạy vô ha.
Dạ bác ráng năn nỉ giùm cháu nghe bác.
Lẹ đi bà vô tới kìa. Lẹ đi
Nhậu cả buổi rồi mà chưa hết chai rượu. Năm nay ông yếu dữ rồi.
Bà ngồi đây. Tôi nói cái chuyện này cho bà nghe.
Tôi ngồi rồi đây. Ông nói gì nói đi.
Bà ơi, năm nay trời mưa dữ ha.
Năm nay mưa nhiều, bão lụt tứ tung mà. Có chuyện gì quan trọng mà ông nói đi. Ông này bữa nay làm chuyện gì đâu không à? Phượng.
Dạ.
Mày làm gì vậy?
Dạ con đâu có làm gì.
Không có gì hả? Thôi tao qua nhà Tư Xây.
Ba, mẹ đi kìa. Biểu mẹ đừng có đi.
Mẹ đừng đi. Rồi, tao nói bậy nữa rồi. Trời, tao nói không được mà mày cứ xúi xúi hoài.
Vậy là có chuyện gì đây à? Phượng, nói cho mẹ nghe coi.
Nói đi ba.
Thằng đó xin cưới mày chứ bộ xin cưới tao sao tao nói.
Thằng nào? Cưới ai?
Ba.
Con mình ưng ai vậy ông? Con này quá thật. Nó chưa thưa với vợ chồng mình mà.
Nó chưa có thưa với bà, nhưng nó bẩm với tôi.
Nói thì nói vậy chứ con mình nó lớn rồi, ưng đâu gã đó.
Đó, mày thấy không? Tao không nói thì thôi, cái nói cái bà chịu liền.
Con hú kêu ảnh vô nha.
Khoan, chờ bà gật đầu cái mới chắc ăn.
Hai cha con to nhỏ gì vậy? Ông nói nó thưa với ông rồi. Ông có biết gia đình nhà nó chưa? Ở đâu? Con ai? Nghề nghiệp gì? Đức hạnh ra sao?
Thằng này nó giàu dữ lắm bà ơi.
Con nhà giàu hả? Không được.
Mời nói thằng đó giàu cái là bà không được liền.
Tôi nói không được, ông nghe chưa?
Nhưng mà bà phải giải nghĩa tại sao không được.
Tôi nói con nhà giàu ít khi họ có lòng chung thủy. Họ cưới gái nhà nghèo để rồi họ bỏ. Đường này tôi đi rồi nên tôi biết mà.
Trong một bàn tay có ngón dài ngón ngắn, bọn con nhà giàu cũng người dày người khác. Đâu phải giàu ai ai cũng tàn ác đâu mẹ.
Bà đạp vỏ dưa rồi bà sợ vỏ dừa. Vỏ dưa với vỏ dừa khác nhau chứ.
Còn thấy anh này khác hẳn tánh cha, biết thương công nhân. Nếu như anh này biết tự lực cánh sinh thì gả em Phượng cũng được mẹ.
Trọc phú gian tham giống nhau như khuôn in, đứa nào như đứa này. Ông tin nó là ông chết. Việc này tôi sáng mắt hơn ông nhiều mà.
Sự phản tình xưa cũ làm mẹ tím lòng, sanh ra mặc cảm. Anh này khác hẳn.
Vậy là con đã quen người này rồi sao?
Trời ơi, bà hãy thông minh. Nó nói vậy là biết rồi, còn hỏi nó làm chi nữa.
Người đó hiền ngoan, không phách lối, thương người lắm mẹ ơi.
Không, không bao giờ có lối đi trong sáng, trong trái tim ung thúi lún sâu vào tội lỗi.
Tôi không muốn bà nói nữa, tôi muốn bà gật đầu. Bà phải cho tôi có cái quyền trong vụ này chứ. Tôi là ba của nó mà.
Mẹ nên cho ba con có quyền bàn bạc trong chuyện hôn nhân này nghe mẹ. Ba, mẹ không bằng lòng kìa.
Sao mày biết?
Mẹ làm thinh bỏ đi kìa, ba thấy không?
Đồ ngu. Im lặng có nghĩa là đồng ý, biết chưa?
Con hú được chưa ba?
Thì ba đồng ý rồi thì mày được quyền hú. Rồi, ngon rồi, ngon rồi nghe. Ba chịu rồi đó.
Phương, ai đây?
Dạ, người đến xin cưới con.
Hả? Mày đã thương người này rồi à?
Con còn chờ lĩnh mẹ.
Trời, đất trời sụp đổ rồi. Đảo lộn ngựa nghiêng tất cả rồi. Phương, con còn thương mẹ. Con phải nghe lời mẹ. Con phải thề đi con.
Không, không. Mẹ, mẹ đừng buộc con phải thề.
Phải thề.
Con không thề.
Phải thề, con phải thề.
Không, không được rồi mẹ ơi. Không được rồi mẹ. Con xin mẹ đừng buộc em con làm như thế, tội lắm mẹ ơi. Mẹ buộc em con thề giữa lúc khí linh bao trùm, chờ chứng kiến là mẹ vô tình bức tử em. con. Chỉ phải phạm lời thề độc ác bởi không quên mối tình đầu của lứa tuổi đôi mươi, sẵn sàng đổi cái chết với chữ chung tình. Đền đáp mối tình trinh anh của Phượng Bình sẽ ly khai với gia đình. Hai con chim xanh liêu lo tự tìm lẽ sống, mẹ đâu còn mắc cảm chuyện của ngày xưa. Sự cứng rắn làm cho mẹ mất đứa con yêu, trong lúc tôi mơn mởn đường xuân vô tội. Chỉ có đường duy nhất là tác duyên cho nó, sự mất mát không còn hâm do nữa gia đình.
Hải, con không biết gì đâu, con không hiểu gì đâu. Mẹ, con không có thấy được mẹ đứt từng đoạn ruột để buộc em con phải thề. Phượng,
dạ,
quỳ xuống.
Mẹ,
đưa hai tay lên trời.
Mẹ,
để trời Phật chứng tri. Thề đi.
Con không thề.
Con phải thề. Con phải thề.
Con thề.
Con thề thế nào?
Nếu con còn thương anh Bình
thì sao?
Sấm sét giáng xuống con chạy xác.
Con, trời ơi Phương, sao con lại thề như thế? Phương, Phương con ơi.
Dì Phùng, dì hãy buông tôi ra.
Đúng lý ra lúc này Bình nên gần tôi nhiều mới phải. Bình đã bị phụ tình, anh đã bị Phượng từ duyên rồi, có phải thế không hả Bình?
Đó là chuyện riêng tư của đời tôi.
Đó, anh sáng mắt chưa? Chỉ có Phùng Y, chỉ có em mới một lòng một dạ thương anh thôi.
Đau khổ đang ngấm ngầm len từ thớ thịt trong người tôi. Tôi đang thấm thía cái khổ ấy, chị đừng làm tôi bực dọc.
Sao lại bực dọc với người suốt đời trung thành với anh? Nếu Phượng bỏ anh về với em hạnh diện mở đôi vòng tay để đón con bướm cũ trở lại vườn xưa.
Tôi yêu cầu gì đừng gặp mặt tôi nữa, đừng tìm tôi nữa.
Tôi phải tìm anh chứ, tôi phải gặp anh chứ anh Bình.
Gặp tôi đi làm gì?
Tất nhiên không phải để tiếp những lời lẽ nặng nề như chì như bớt của anh, tiếp những lời mắng nhiếc thậm tệ của anh.
Tại sao gì cứ mạnh tiếng mãi trên con đường tội lỗi?
Anh đã vay nợ của dĩ vãng, bây giờ anh từ chối dĩ vãng đâu được, có vay thì phải trả chứ. Tôi tìm anh để đòi nợ đây.
Tôi nợ gì của gì?
Anh nợ của tôi những đêm ân ái. Mau trả lại đây cho tôi. Thén à, xấu hổ à. Anh là một tên điếm lường gạt, dai rồi khước từ sự trả. Anh là một tên điếm cưỡng đoạt tình yêu của tôi. Tôi tìm anh để đòi tình yêu ấy lại. Tôi tự liệm hồn tôi trong cân não anh. Bây giờ tôi đục xò anh ra để đòi linh hồn ấy lại. Tôi gửi đời tôi trong lời hứa hẹn đường mật của anh. Bây giờ cắt con hồng anh ra để tôi đòi lại.
Bệnh thần kinh của dì đang lên cơn à?
Ai làm cho tao bẩn trí cùng tâm là tôi giết. Trời ơi, nhưng làm sao tôi giết được người mà tôi đã ghi nặng ảnh hình vào cấn nào, người mà tôi đã ủ men mơ trong. Thank you.
đoạn đành dứt bỏ tình em, bị bán tình đến nỗi còn thân thương hại em và cứu vớt em đi. Anh là nguồn hy vọng vui mừng, em mất bình rồi làm sao sống.
Lương tâm của gì đang ngủ, ai lai nó cửa mình tình dậy. Tôi mách với ba tôi thì hậu quả sẽ thảm khốc với gì ngay. Muốn yên thân sống đời nhung lụa, vì hãy về làm tròn bổn phận với ba tôi. Vì biết tánh ba tôi vô cùng sâu độc, đừng lấp lửng mà phải chịu thiệt thân.
Tôi cho anh lời tha thiết, anh trả lại cho tôi lời nhục mạ mắng nhiếc hết. Hết, tất cả đều hết. Phùng Y, đời của mày đã hết, đã hết rồi. Kìa, biển, sao mày không tràn lên, sao mày không dâng lên, dâng lên đi, dâng lên nữa đi, lôi hết đi, cuốn hết đi, tiêu diệt hết đi.
Tao lắp mày như lắp vết thương lòng của tao lại. Biển, tao sẽ lắp mày như lắp vết thương lòng tao lại. Kìa, biển, tao không lắp được mày, vậy thì mày phải lắp tao. Mày hãy lắp tao đi, mày hãy lắp tao như lắp vết thương lòng của tao lại. Mày hãy lắp tao đi biển, hãy lắp tao đi.
Dì Phương,
có chuyện gì thế hả Bình?
Dạ thưa ba, bệnh tâm thần của dì đang lên cao dữ dội, dì toan lao người xuống biển.
Mình đừng làm như vậy, mình có thấy hậu quả không chịu uống thuốc của mình chưa?
Ai đây? Tao hỏi ai đây?
Mình.
À, thì ra là mày à. Mày ở đâu? Mày ở đâu mày nhảy vào đây? Mày làm cho cuộc đời tao rất nát con tim. Mày là thằng điểu giả lưu manh.
Mình, trời ơi, có đúng rồi gì, con lên cơn nặng rồi mình.
Trời ai đây? Đúng rồi, đây là chồng của tôi đây mà.
Mình ơi, mình hãy tin, tôi là chồng của mình đây, còn đây là con của chúng ta. Mình đừng có nói vậy rồi phạm tội loạn luân.
Bình, Bình là con ông không trần, mà chồng của tôi cũng đúng nữa. Ê, tôi không nói giỡn với ông đâu à nghe, tôi nói chuyện đàng hoàng.
Mình ơi đừng nói điên, nói dại, nói khùng.
Mày ơi, ông nói tao điên, tao dại, tao khùng. Chính ông mới khùng, mới dại, mới điên.
Dì ơi đừng nói thế, ba tôi buồn. Ba thương dì đang cơn điên loạn vô tình, buông ra những lời xúc phạm đến ba.
Ai nói tôi điên? Chính người ấy mới là kẻ điên. Vì điên nên không thấy tôi đang tỉnh. Tôi tỉnh hơn bất cứ lúc nào hết. Đây, đây là người yêu của tôi nè. Còn đây, đây là người đã cưới tôi về làm vợ. Hay nói đúng nghĩa hơn là người đã chen vào kẻ giữa,
phá hoại cuộc tình duyên của tôi đây mà.
Dì con đang tỉnh hay mê vậy Bình?
Thưa ba, dì trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo để giải quyết lần cuối cùng cuộc đời của mình.
Bây giờ bà đã tỉnh hẳn rồi.
Đó là thời gian tôi khổ nhất. Lúc điên tôi cởi mở được nỗi lòng, lúc tỉnh tôi lại e dè giấu kín. Nhưng bây giờ tôi đã chịu hết nỗi rồi, tôi không giấu được nữa rồi. Mọi sự sẽ tách bạch trước ánh sáng của mặt trời. Rồi ra sao thì mặc kệ ra sao.
Đừng, sóng gió sẽ nổi dậy khổ tâm nhiều người lắm. Vì nên chôn hết trong im lặng.
Câu chuyện có bí ẩn, con đừng cản ngăn. Chuyện gì đã đến không ai có thể kềm hãm lại được. Bà cứ nói đi.
Bình, đừng chối cãi nữa. Anh phải nhận trước ba anh là anh đã yêu tôi.
Bình, có phải như thế không? Như thế là mày đã nhận tôi. Trời ơi, con của tôi đã cướp đoạt tình yêu của tôi. Nhục nhã quá.
Ba, xin ba cho con được phân trần.
Mày không được phân trần, mà mày chỉ được nát sọ.
Ông phải bắn tôi chứ, bắn kẻ phản bội ông chứ. Bắn tôi đi, bắn con dâm loạn phản bội này đi, bắn đi.
Tôi gian dâm với con chồng, đáng chết.
Bắn đi. Không dám bắn à? Hèn, ông là một thằng già tồi, ông không biết yêu. Tôi gớm nhờm ông, tôi khinh miệt ông. Bắn đi.
Ba, dì Phùng muốn tự tử đó. Mượn bàn tay của ba để chết đó ba.
Con dâm bồn muốn tự tử à?
Cô xin ba bớt giận, cho phép con dán bức màn u tối bấy lâu che khuất mắt ba.
Bức màn u tối là gì?
Thưa ba, sự thật trước khi về làm vợ của ba, dì đã cùng con đắm đuối yêu nhau. Nhưng ba nào có biết có hay, dì Phùng muốn duyên tròn con quỳ hoài thân sanh. Con phải tỏ bài sự thiệt hơn. Thưa ba, dì Phùng mới vâng lời để về làm vợ của ba. Xin ba nghĩ suy giải quyết cho việc em xuôi.
Một sự thật như sét nổ lòng trời, sấm sét này do bởi lũ bay đã gây ra. Một lũ tồi tàn chinh phạm của loạn luân.
Chính ông mới là chánh phạm trong vụ án luân thường đảo ngược. Vì ông mà tôi bị người đời lên án, là một người vợ phản bội chồng điêu con ghẻ, một đứa con phản bội cha để cùng cái mẫu biển hẹn non thế. Vì ông mà tôi và Bình không được sánh vai mà chẳng được kề. Ông đã lợi dụng lúc gia đình tôi lâm cơn tai biến, ông cứu cha tôi rồi buộc tôi phải đền ơn. Người tôi yêu
mới gọi bằng con. Còn người thương của mình nghiễm nhiên trở thành là cái màu. Tôi không quên được người xưa nên tôi khổ bệnh đã có nơi, nên quên được mối tình đâu.
Tôi không cần biết quá khứ của các người, mà tôi chỉ biết hiện tại bà là mẹ kế của thằng Bình, mà thằng Bình nó là con của chồng bà biết chưa?
Ông à, tôi cứ tưởng rằng sau khi ông đã hiểu rằng sự thật, ông phải ăn năn về việc của ông làm. Ai ngờ ông không can đảm nhẫn nhịn tội lỗi. Nếu không có ông thì duyên ai tôi đâu phải dở dang. Nếu không có ông, Bình của tôi đâu có học tôi phụ phàng. Sợ tôi loạn luân, Bình mới tránh tôi đi gieo tình cùng kẻ khác. Nếu không có ông, tôi đâu bị cuồng tâm quẩn trí. Ông nên nghiêm mình mà nhận tội của ông đi. Tôi nói hết ra đây là tôi chấp nhận một hậu quả khôn lường. Tôi sẽ là một con mồi của trận cuồng phong lôi vũ. Nhưng khi tôi đã cầm bằng cái chết thì tôi đâu sợ gì cuồng vũ lôi phong.
Phương, con lại mẹ, con lại mẹ, con chịu chết vì lời thề, con không thể xa Bình được.
Con lại bác, con lại bác.
Trời ơi, hai đứa bay giết chết tao rồi. Trời. Phương, mày phải chết, không tin né vào đâu được. Còn cậu, cậu có dám chết với con Phượng không?
Thưa bác, con rất vinh hạnh được làm như vậy. Thưa bác,
tôi nói chết thiệt à bà. Từ xưa cho tới giờ, có biết bao nhiêu cặp yêu nhau không được rồi nó nắm tay nhau nó tự tử rồi bà.
Hai đứa muốn chết cứ mặc tình. Còn mẹ đã quyết, Phượng, con phải nghe lời mẹ, con phải xa Bình.
Mẹ ơi, mẹ tha tôi cho con. Con không thể xa anh Bình vì con đã...
Con đã sao?
Con đã... đã có thai với anh Bình.
Hả? Trời ơi, quan nghiệt trời. Tội nghiệp cho hai đứa con tôi. Nó đâu biết gì, nó đâu hiểu gì, nó đâu biết nó an loạn luôn vô tình vướng phải. Hai anh em cùng một mẹ lại thương nhau. Sự phát hiện của tôi là tên đáo phụ chiếm đoạn tình đôi trẻ chẳng lòng đó.
Bay cứ đi, năm sau rồi quay về. Nếu mà bà còn cự nữ tụi bay đó, có tao đây nè.
Hai con xin tạm biệt.
Bình, con đừng giận ba. Ba nhận là ba đã vô tình lỗi lầm về Vũ Phùng Y. Thôi về con, về để thay ba cái quản sự nghiệp. Đi Bình, bà này là Thị Bình.
Bà nói gì?
Đừng nói, tôi văn ông ra khỏi nơi đây. Ông đừng mang tai họa đến cho tôi nữa. Tôi văn ông mà.
Coi bà nói gì lạ vậy. Bình, đây là mẹ ruột của con.
Ba, ba,
con và Phượng là anh em cùng mẹ khác cha.
Trời ơi,
không, không thể như vậy được.
Ba nói đi ba. Ba nói đi, đây không phải là mẹ ruột của con. Ba nói đi ba.
Mình, dù thế nào đây cũng là mẹ của con. Con hãy đến nhận mẹ đi con.
Mẹ, mẹ.
Tại sao lại như vậy?
Phương ơi, Phương ơi, con
con của chúng mình.
Trời ơi, loạn luân.
Mẹ ơi, con phải chết như đã thề cùng mẹ. Xét đánh con chết đi. Lê Bình ơi,
cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức âm nhạc tại website cải lương số.com. Hẹn gặp lại.